This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và hôm nay thì Hòa Tính xin được Thế Dũng Nghiêm để mà thực hiện chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng đang có mặt trên đường này. Xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ sáu thiệt là âm u. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh? Nay thứ sáu cuối tuần rồi.
Một ngày như mọi ngày, thưa quý vị, vẫn tiếp tục, vẫn làm việc và vẫn những cái công việc thường xuyên của mỗi ngày. Nhưng mà cái kinh tế thị trường thì phải gọi là mỗi ngày nó không có giống như mọi ngày hết, thưa quý vị. Xanh thiệt là xanh, không phải lúc nào cũng xanh. Đỏ thiệt là đỏ, cũng không phải lúc nào cũng đỏ, thiệt là đỏ. Ngày hôm nay giá xăng có thể tăng nhưng mà ngày mai có thể rớt đột ngột, phải không bạn Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Wow, hôm nay cái thị trường chứng khoán nó lạ với thưa quý vị, tại như mình tính nói nó có màu xanh màu đỏ. Cái màu xanh buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng nghĩ rằng cái lợi tức hay là cái lợi nhuận của Amazon nó rất là cao, tức là họ cũng bán buôn được. Trong khi đó thì khi mà một cái chìa khóa để nắm được là tại sao Amazon họ bán đồ nhiều, lại tức là người dân vẫn tiêu xài. Khi mà người dân tiêu xài như vậy thì chuyển hướng qua, họ nói là ồ vậy thì inflation đâu có control được đâu, thì lại màu đỏ. Anh còn tin hiểu không? Tức là một bên thì làm ăn được màu xanh, tức là Nasdaq là màu xanh, Dow Jones màu đỏ, đơn giản như vậy đi ha. Có nhiều người nói ồ vậy thì Amazon họ bán đồ được vậy thì kinh tế đâu có xuống. Như vậy nên nhớ là Amazon không có gọi là, không phải cái mình nhìn Amazon mà là cái thước đo cả kinh tế của nước Mỹ. Amazon có thể là họ lợi nhuận nhưng mà chưa chắc là Target, chưa chắc là Best Buy, chưa chắc là Walmart, chưa chắc là những công ty khác, những cơ sở thương mại khác nó tốt. Đó là cái điều mà Dũng muốn gửi quý vị. Tại vì Hoa Kỳ có 3 tầng lớp, 50, tức là 1%, tức là những người mà tỷ phú, triệu phú trở lên, có những người middle class, tức là khoảng vài trăm ngàn, có những người gọi là dưới chút nữa là vài ba chục ngàn. Thì cái tầng lớp đây thì có những ai mà xài nhiều thì nó sẽ, cái nhiều như Amazon thì Dũng nghĩ là trung lưu thì cũng đa số ha, họ mua Amazon nhiều thì có thể là trung lưu ok. Nó đơn giản, chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy ha. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì như anh Hoàng Tính nói, thị trường chứng khoán có con số màu xanh và có những con số màu đỏ. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 125 điểm, Dũng xin phép refresh lại coi là phải đúng hay không. Và Nasdaq thì lên được 90 điểm, rồi SP500 thì lên 1 điểm. Hiện tại Dow Jones là 32.658 điểm, trong khi Nasdaq thì 12.685 điểm, SP500 thì 4.138 điểm, dầu thô lên 72 xu, 83 đồng 93 xu trong thùng dầu thô, vàng giảm 3 đồng 10 xu, 1.994 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 7.15, 30 năm là 8%. Và vàng ở Việt Nam thì mua vào hiện tại bây giờ là 70.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.850.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Wow, cái bản tin đầu tiên, Dũng xin gửi vị mà cái này nó cũng nó gọi là lịch sử đi, đơn giản là lịch sử lần đầu tiên, tại vì từ khi mà xe điện đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng chưa bao giờ mà một cây xăng nào mà họ install một cái xe điện charger. Vì đồng ý không? Tức là một cái sự cạnh tranh nó hoàn toàn trật lất. Dũng cũng có thí dụ, không biết dùng cái thí dụ nào dễ hiểu hơn, hay là thí dụ mở một cái tiệm nước. Ok, thí dụ Dũng mở một cái tiệm nước. Thí dụ mới cái người gợi chở chở một cái xe nước đến, nói rằng ê, cho tôi bán cái xe nước này trước tiệm anh được hay không? Nếu trường hợp là quý vị vì trả lời no hay là yes, quý vị là một cái tiệm nước, một cái xe nào đó chở nước lại để trước cửa nó cho tôi bán tiệm nước này, tôi bán tôi trả tiền cho anh được không? Chắc chắn là không rồi, cạnh tranh sao được, đúng không? Nhưng mà cái hãng BP là cái hãng đầu tiên, hãng xăng đầu tiên đã chấp nhận trả cho Tesla 100 triệu để install, để gắn những cái trạm sạc bình, nó gọi là supercharge 250 kW really fast. Nhưng mà khi mà install cái cây sạc này đó, cái trạm sạc bình đó, họ không có lấy tên Tesla, họ lấy cái logo của BP, cũng như là lấy cái tên, một cái tên nó gọi là BP Pulse. À, chứ ta thấy được cái cây sạc, có thể màu xanh lá cây, màu trắng gì đó, là của cái thương hiệu của cái tên của cái công ty dầu, xăng dầu BP. À, và đây là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng nếu mà BP thành công thì chắc những cây xăng khác họ cũng làm theo, họ cũng install vô, ví dụ thay đổ xăng. Tôi nghĩ khi mà những đọc bản tin này nghĩ rằng à, có thể họ nói rằng có thể vào đây mua đồ lặt vặt, cái đâu cần thiết phải đổ xăng, cũng có lời vậy vừa đổ. Thí dụ một cái người đến không cần đổ xăng, sạc bình trả tiền xong rồi vô mua đồ linh tinh cũng lời cũng 7-8 đồng, thì đổ xăng họ cũng lời cũng 7-8 đồng cỡ đó thôi, thì họ cũng muốn gom khách về hết luôn. Cái này là one stop shop at all, tức là mình có thể mua được mọi thứ. Thì đây là lần đầu tiên một cây xăng mà đã đặt một những cái trạm sạc bình ắc quy ở Mỹ. Nhưng mà đến năm sau chúng ta mới thấy được, bây giờ thì họ mới sign contract xong rồi, và sau đó thì Tesla sẽ đặt những cái trạm xăng, xin lỗi, cái trạm sạc bình cho những cái trạm xăng này. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng, dù gửi cho vị ngày hôm nay nói về xe Honda Civic. Có trên 176.000 chiếc xe Honda Civic. Thật sự ra có nhiều cái xe bị recall thì cũng chỉ share lên cái Facebook của mình thôi, tại vì nó không có gọi là nguy hiểm lắm. Trường hợp nguy hiểm lắm thì Dũng sẽ gửi cho vị để vị biết, và vị có thể tìm thêm thông tin này chi tiết thì cũng có share trên cái trang Facebook của mình là Chris Ngô ha, chị vào đó coi. 176.000 chiếc Honda Civic đã bị nó gọi là cái rack của cái power steering, thì nói chung là cái tay lái, cái đồ mà trực tiếp với cái tay lái đó, nó sẽ bị trục trặc kỹ thuật chứ không phải là sự cố nha, trục trặc kỹ thuật, và nó sẽ thể bị tai nạn, rủi ro rất là dễ xảy ra. Nên quý vị nào có chiếc Honda Civic đời 2022 và đời 2024, chỉ có hai cái đời này thôi, 22, 23, 24, wow, xe đời mới nhất luôn đó, 24 luôn, mặc dù mới 23 thôi mà nó là 22, 23, 24, thì những cái đời xe này Honda Civic sẽ bị recall để sửa lại. Chứ thể biết là tình trạng này hay như những cái con robot đó, mình đâu có rely 100%, tức là mình không thể nào mà tin tưởng 100% vào những cái con robot đó. Robot thì nó siết ốc, bữa đó nó cũng mệt chứ bộ, bữa đó dù cúp điện nó hay sao đó, dù gắn cái ốc nó siết hay gì 20 vòng, nó siết còn 5 vòng thôi thì ốc nó lỏng xúc ra. Thì tình trạng này xảy ra rất là nhiều, còn những xe trong thời điểm này có nhiều chiếc xe nó bị như vậy. Nên quý vị nào có Honda Civic 22-24 thì chúng ta nhớ, chúng ta chạy cũng thận thận chút, cái tay lái coi cứng cứng cái gì đó thì chúng ta nhấn tập vô lề nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói rằng Dũng đọc nó buồn cười thiệt. Vì ngày hôm qua có trên 30 ông chủ của các cơ sở thương mại đã đồng ký vào một cái đơn và yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ giải quyết ngay cái vấn đề ăn cướp có hậu thuẫn. Tại sao Dũng dùng cái từ ăn cướp có hậu thuẫn? Nó đơn giản như thế này. Nước Mỹ trước đây thì chúng ta biết rằng khoảng những 5 năm, 7 năm về trước, hay là chính xác hơn là khoảng 3 năm về trước, quý vị mà đi ăn cắp hay là lỡ gì đó là cái record nó xấu vô cùng, và thậm chí chúng ta có thể bị phạt tiền mà ăn, thế là vì ở tù, ngồi tù rồi luật sư rồi nó phiền lắm. Ăn cướp là khỏi nói rồi, có vũ khí là khỏi nói, vô đập tiệm người ta nữa là xong luôn rồi. Nhưng mà dạo gần đây chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chúng ta ăn cắp mừng cái sản phẩm nào dưới 1.000 is ok, chúng ta có thể bị kêu lên rồi la lối một chút rồi đi về, chứ không có phạm tội gọi là bị criminal, không có phạm tội dân sự luôn, chỉ là chắc lỡ tay lấy mà quên xin phép thôi, đơn giản như vậy. Và tại sao dùng là hậu thuẫn? Tại vì khi mà những cái kẻ ăn cắp vặt đó, họ nghe như vậy đó, Vậy thì vô lấy thoải mái thôi, dưới ngàn, sản phẩm dưới ngàn đâu sao đâu. Thì bắt đầu có tổ chức. Tổ chức mỗi lần đi như vậy là một đoàn mấy chục người ùa vào một cái cơ sở thương mại, đập phá lung tung, lấy hết luôn. Từ Philadelphia, Pennsylvania, New York, Chicago, California. Họ buồn. Những người cơ sở thương mại đóng cửa luôn. Và điều này đã làm cho thiệt hại rất lớn cho những các cơ sở thương mại. Và họ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ nên đưa cái sắc luật nào mới để răn đe, để hầu kìm hãm được cái sự ăn cướp có backup, tức là có hậu thuẫn. Và họ nói cái luật này sẽ đưa ra và nó sẽ được mang tên là Combating Organized Retail Crime Act. Giống như là nói chung là một cái chương trình chống lại tội phạm hay là gì đó. Ok. Hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sửa lại luật chút. Nói chung ăn cắp một đồng hay một ngàn cũng là tội ăn cắp. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ăn cắp dưới ngàn ok. Thấy buồn thiệt. Theo cái report mới nhất, những người ông chủ này ngồi nói chuyện với nhau thì nói là chúng ta nhìn vào một cái đám ăn cướp của tổ chức. It's not about ăn cướp hay it's not about ăn cắp. Nhưng mà nó có những cái ảnh hưởng đến, nguy hiểm đến người employee. Có những người nhân viên của cái cơ sở thương mại đó bị đánh, bị bắn, bị chửi, bị chọi, tung tung hết. Họ sợ và họ không dám đi làm luôn. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là họ nói là cost to consumer, tức là những người dân sẽ là những người sẽ chịu những cái lỗ này. Sao lạ vậy? Đúng, tại vì khi mà họ bị lỗ thì họ giải thích quý vị đã nhiều lần rồi. Một cái công ty nào mà làm ăn không lỗ, không lời đó thì họ sẽ tìm cách đủ thứ hết mà không họ lên giá sản phẩm. Đang kịp theo, bắt kịp theo những cái lỗ lã. Là cái sản phẩm đó lên giá là ai phải chịu? Mình phải chịu. Trước khi tôi mua đi cà phê Ấn Độ, tôi mua cà phê Ấn Độ 20 xu, tôi bị lỗ 20 xu, người dân chịu lỗ, đúng không? Cái thứ hai nữa là chúng ta tưởng tượng đến ngày bây giờ, phút này, ngay giờ phút này, tổng số tiền, xin lỗi, cuối năm 2022 thôi nha, xin lỗi, từ 21-22, cuối 22, đầu cuối năm 21 đến cuối năm 22, tức là khoảng đầu năm, xin lỗi, cuối năm 21, đầu năm 22, trọn một năm đó, các cơ sở thương mại mất 112 tỷ. Cái report này không phải là tự họ đưa ra, nó là National Retail Federation. Đây là cái hiệp hội buôn bán lẻ của quốc gia họ đưa ra, cái thưa quý vị. Rõ ràng là ăn cướp nó ảnh hưởng rất nhiều. Chúng hy vọng là trong tương lai, chính phủ Hoa Kỳ sẽ có biện pháp để sửa đổi lại cái luật này hầu cho nó cũng tạm ổn định, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng buổi sáng hôm nay, và FBI đã đưa một cái warning nói về Phantom Hacker. Wow, phải nói là ở Mỹ chúng ta bị nhiều áp lực thiệt. Chúng ta nào là bị ra đường đi chợ có chừng bị ăn cướp, về nhà không yên đâu, có chừng bị ăn cắp, bị ăn trộm về thông tin mạng đủ thứ hết chứ tụi mình. FBI đã đưa ra một cái warning, một cái cảnh cáo vào 19 tây tháng 10, tức là cách đây khoảng mấy ngày trước, tuần trước, thì họ nói rằng bây giờ nhiều người đã bị mất tiền, không phải mất tiền một cách đơn giản mà mất luôn cả số tiền mình saving cho cái retirement. Wow! Chúng ta tưởng tượng khi mà chúng ta để dành tiền để về hưu mà bị mất đi, nó đau khổ. Và họ dùng cái từ rằng những kẻ cắp này rất là lạnh, lạnh như tiền. Không cần biết anh mất bao nhiêu, anh để dành bao nhiêu, họ lấy được là họ lấy. Tí Dũng hy vọng rằng quý vị chia sẻ những cái thông tin này. Tí Dũng rất muốn, Tí Dũng bỏ nhiều thời giờ ra để soạn những cái thông tin, để tìm hiểu thông tin như vậy, để hầu giúp quý vị nghe, bởi vì để đó quý vị không làm. Thật sự ra mình cũng buồn, người Việt Nam mình mất tiền, Dũng hay nghe là buồn lắm. Nhiều người nói, anh ơi tôi mới bị mất gì vậy? Chị ơi, tôi nói mỗi ngày luôn, tôi nói muốn chết, tôi nói mỗi ngày quý vị là cẩn thận. Ở Mỹ này nó nhiều cái lừa gạt, đặc biệt là công nghệ nhân tạo để đưa ra, bây giờ nó còn lừa gạt ghê gớm nữa quý vị. AI là một trong những cái công nghệ mà lừa gạt người ta dễ dàng nhất, nên chúng ta phải càng cẩn thận càng tốt. Quý vị nhớ là chúng ta không có thể nào chính phủ phạt quý vị, hay là công an hay cảnh sát gì đến nhà quý vị, nếu quý vị là người cẩn thận hết. Bây giờ Tí Dũng nói quý vị biết luôn lý do tại sao. FBI nói rằng hiện tại có những cái nhà băng có cả số phone điện thoại, nó làm luôn cái phone điện thoại, dường như chúng ta là Tí Dũng là bằng Wells Fargo đi, thì một cái số điện thoại gọi đến trên cái phone của mình luôn là hiện lên là Wells Fargo. Ok, nó là hey, cái account của anh đã bị hacker vào, và hiện tại bây giờ anh bị block luôn, chúng tôi đã block lại không đó, để nó không lấy tiền anh rồi, nhưng mà với điều kiện là anh phải hợp tác với chúng tôi để chúng tôi mở cái account lại cho anh. Nhưng mà chúng tôi cần sự hợp tác là như thế này: password của anh là gì, username anh là gì, email ngày sáng tháng đẻ, tất cả mọi thứ anh đưa chúng tôi liền. Chàng ơi, quý vị mà những người nhẹ dạ đưa hết luôn. Ô vậy hả, chết cha, đúng rồi, mình là Wells Fargo, cái người gọi mình là nhà băng Wells Fargo hiện rõ ràng, đưa hết. Khờ quá đi, mất hết luôn, họ lấy xong rồi mở nhà băng ra không còn đồng nào. Please, tại vì biết một điều, Dũng nhắc nhở vì một lần cuối cùng, vì share những thông tin này cho người thân của mình, không có nhà băng nào mà gọi quý vị hết, không có ông cảnh sát nào gọi quý vị hết, không có một cái hãng điện nào gọi quý vị, không có hãng nước nào gọi quý vị hết. Tất cả họ cần là họ gửi thơ đến cho quý vị. Quý vị nhớ điều đó làm ơn. Tức là bây giờ cái chủ tiệm nail đi, tự nhiên đùng cái gọi đến, nói là anh ơi, if you don't pay me now, I turn off your internet. Mà làm nail hay làm gì gọi internet không có thì thôi, nói đơn giản cúp điện đi. Anh không trả, anh là xài điện của TSU phải không? Cái số phone của mình hiện lên TSU luôn. Tôi là nhân viên của TSU. Tôi, anh đã thiếu tiền mấy trăm đó, anh phải gửi liền, còn không là tôi cúp điện anh liền. Lật đập gửi liền, không có xác minh thông tin, đừng là gửi liền, mất tiền. Khi bà sơ sự dễ nè, gửi xong rồi chứ. Hên quá, điện vẫn còn, chứ không là họ cúp rồi. Chúng ta bị lừa. Không có một hãng điện nào, không có hãng nước nào, không có hãng internet nào. Tất cả mọi thứ đều công nghệ nó lừa quý vị ngày hôm nay. Nên điều rất là ao ước quý vị chia sẻ thông tin với người thân của mình, nói với người thân của mình, cái đó là lừa hết. Điện nước, ga hay là internet hay là gọi nhà băng gì đó. Chúng ta nhớ, nếu mà quý vị sợ đó thì gọi nè: à, anh gửi thơ được không? Anh gửi thơ cho tôi được không? Send me the email. Hay là send email rõ ràng cũng có thể, nhưng mà email cũng hơi lừa nha. Anh gửi thơ đến officially, send me the letter, tell me exactly what's going on, ok? Thì ông gọi 10 cái đến, ông gọi y chang hết. Nhiều gặp gọi cúp điện luôn, ok, cúp đi, please, cúp đi, hết tiền trả tiền điện rồi cúp đi. Và để năm này tháng nọ để cúp, quý vị. Tức là chúng ta biết là nó lừa gạt ghê lắm, người nhẹ dạ là bị hết. Nên Dũng hy vọng là những thông tin này có thể giúp quý vị đừng có để bị lừa nữa. Và đặc biệt người Việt Nam mình bị lừa, nó đau khổ lắm, tại vì không biết thì thôi, mà đã biết rồi còn bị lừa nữa thì thật sự ra thì bỏ tay cái, thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, 930.000 cái pressure cooker đã bị recall bởi vì nó bung nắp ra phỏng và có rất nhiều người bị thương, quý vị. Quan trọng nha, cái bản tin này cũng rất là quan trọng. Cái pressure cooker này nó tên là cái Insignia. Chúng ta biết là cái này là multiple function, có nhiều function lắm. Cái pressure nó đẩy nắp khóa lại thì cái này nó xì ra, nó làm cho nhiều người bị phỏng. Trên 930.000 cái pressure cooker này bị recall. Vì nào mà có sử dụng cái này thì chúng ta có thể mua ở đâu trả tiền, hoặc là log lên website của họ để họ trả tiền lại, quý vị. Nhớ những hai cái bản tin này rất là quan trọng. Cái chữ Insignia này là Insignia, đó, chữ Insignia. Cái này chỉ có một cái bình, cái lò này, cái nồi này là nhiều lắm, người ai cũng xài hết á, bán nhiều lắm. Nó có nhiều cái function mà chúng ta gọi là pressure, nấu xương, hầm xương còn vài chục phút rồi là rụng ra luôn đó. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Ngay cả Consumer Product Safety Commission, tức là CPSC đó, họ cũng đã gửi cái thông điệp là recall những cái sản phẩm này rồi. Nếu vị nào có sản phẩm này thì chúng ta nên trả lại hoặc là gọi lên website để họ return là trở về. Hy vọng là vị chia sẻ thông tin để chúng ta cùng nhau tiến bộ nha. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, đúng vậy, những cái recall lúc này cũng hơi nhiều. Quý vị, lúc đầu là cái recall đầu chương trình, quý vị, recall cho những cái loại xe Honda Civic của đời 2022, 2023, 2024. Honda Civic, nếu mà quý vị có những cái chiếc xe này thì chắc chắn là một vài ngày nữa, hoặc là quý vị có thể đến ngay tại dealer để hỏi xem tình hình của xe của mình, có thể get line vô vào lúc nào để người ta sửa chữa nha, thưa quý vị. Honda Civic 2022, 2023 và 2024. Rồi cái recall của cái Insignia này thì rất là nguy hiểm lắm, cho nên quý vị cần phải, nếu ở nhà mình có thì quý vị đúng vậy, trong những cái dịp mà lễ sale, Thanksgiving sale, July 4 sale, everything, hễ mà sale thì người ta thường người ta sale có cái Insignia này. Thường thì nó có mặt ở Walmart, Target, những cái store lớn đó, thưa quý vị xem coi coi ở nhà mình nó như thế nào nha ha. Đó cũng là một trong những cái điều quan trọng, và điều quan trọng dữ dội hơn nữa đó là cái vấn đề mà lừa đảo. Thì hy vọng là quý vị nghe anh em của chúng tôi nói, nhất là tín dụng, thì quý vị cần phải đề phòng, hay hoặc là quý vị cần phải loan truyền cái thông tin này cho bạn bè anh em chúng ta hiểu rõ được hơn, để mà có những cái phương cách để mà có những cái sự liên lạc với nhau, connect với nhau trong những tất cả những cái tình huống, thì chúng ta có thể chúng ta một phần nào đó chúng ta giảm, cũng như là chúng ta sẽ tìm cách chúng ta tìm ra những cái gì hay hơn để mà chúng ta chống lại. Thì chắc chắn là trong cái tương lai thì cái tội phạm thì nó cũng đỡ bớt chút xíu, nhưng mà tội phạm thì nó cũng canh mình nó nhiều lắm thưa quý vị, cho nên nó cũng tích tụ được biết bao nhiêu những cái mưu mô xảo quyệt rồi, cho nên bây giờ nó lại tung ra những cái chiêu mới mà mình sẽ không có ngờ đến đâu ha. Có thể nó gọi cho mình nhưng mà nó lại đi hỏi cái information của người nhà của mình, hay hoặc là của những cái người khác nữa đi, thì mình nếu mình vô tình mình tiết lộ thì đó là một trong những cái điều, thí dụ ra thưa quý vị, thì đó là những cái điều mà nó muôn hình vạn trạng trong cái vấn đề lừa đảo ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, đúng không bạn Tuy Dũng?
Vâng, chính xác là như vậy. Chúng ta sống nhờ thông tin. Thông tin cũng làm cho vị tiến bộ, và thông tin cũng làm cho vị hại não nữa quý vị. Nên những gì mà thông tin tốt chia sẻ, những thông tin mà nghĩ là không có tốt cũng không cần chia sẻ đâu. Mà chúc quý vị và thần tính có một cái ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ, thuốc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn.